Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì vừa qua mình học xong hai đoạn của Chứng Đạo Ca, từ phần đầu đến đoạn thứ hai, và bây giờ chúng ta học đến đoạn thứ ba. Thì đây là cái bản Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác. Thì quý vị học là để cho chúng ta có cái nhìn nó đúng. Bởi vì có nhiều người học Phật cũng như là học thiền thì nói là cái bài Chứng Đạo Ca này chỉ dành cho những người chứng ngộ thôi, nghĩa là những người nào chứng ngộ rồi nghe thì mới hiểu được. Còn mình chưa có chứng ngộ đó thì mình nghe thì mình không thể nào hiểu được. Đây là cảnh giới tu chứng. Tuy nhiên nếu mà mình nói như vậy đó thì cô phụ cái tấm lòng của các ngài. Bởi vì nếu mà mình chứng ngộ rồi các ngài cũng nói chi, không? Tại vì mình chưa chứng ngộ cho nên là các ngài mới nói, chứ không phải ngài nói để khoe. Ví dụ như bây giờ mình nói ra để cho người ta biết mình giỏi, thì mà các ngài tu hành đó là giác ngộ rồi thì các ngài đâu có còn có cái tâm đó, phải không? Cho nên vì vậy đó là các ngài nói, tức là đã vì chúng sanh các ngài nói, cho nên mà đây là chỉ ra cái con đường chân thật. Thưa quý vị, thí dụ như một người mà họ chưa đến cái chỗ giác ngộ đó thì họ chỉ nó vẫn còn mù mờ, như người giác ngộ rồi đó thì họ chỉ rất là chính xác và rất là tự tin và rất là chân thật. Giống như là cái người mà lần đầu tiên mà Phật tử mà đi lên thiền viện Bảo Trơn thì đa phần là đi lạc hết. Có nhiều người họ đi lạc rồi họ về lại, cái có người thì cái mới hỏi là anh biết đường lên thiền viện Bảo Trơn hay là không. Cái người đi lạc đó thì nếu mà họ chỉ đó, họ không chỉ đó thì sợ rằng cái người kia chê mình là không có hiểu biết. Nhưng mà khi mà họ chỉ, quý vị tin là họ chỉ đúng không ạ? hơi mình cũng hơi sợ. Nhưng mà mình, nếu mình ở cái vị trí là mình chưa biết là họ đó là có đi tới hay là chưa, nhưng mà nghe họ chỉ đó thì mình cũng hơi bị confused á. Mình thấy ủa sao ông này chỉ mà không thấy rõ ràng gì hết. Nhưng mà nếu mà cái người mà họ đã từng đi đến rồi đó, mặc dù họ lạc xong rồi cái họ lại đến được, đến rồi họ về, cái họ đi một vài lần như vậy tới lui vào trong thiền viện Võ Trơn mà có ai hỏi thì họ chỉ đường, thì người ta nghe người ta tin. Tại sao tin? Bởi vì họ chỉ rất là chính xác, và mình nghe mình cũng tin nữa. Mặc dù mình chưa có là đến nơi, nhưng mà mình nghe đó mình cũng tự tin. Tự tin rồi mình đến, chứ không thôi đó là mình sẽ bị lạc đường. Thì cũng như vậy đó, là những cái người tu hành, những cái người giác ngộ, khi mà họ tu mà có kết quả rồi đó thì họ chỉ rất là chính xác. Đồng thời á, cũng là một cái pháp. Thí dụ như quý vị nghe đó là về cái pháp là tham sân si, là quý vị nghe là quý thầy giảng rất là nhiều, nhưng mà xong đó, đối với những cái người giác ngộ giống như là Hòa Thượng Trúc Lâm hay là các vị Lạc Ma mà tu hành có cái kết quả rồi đó, các ngài nói rất là đơn giản thôi mà quý Phật tử rất là tin. Mà tại sao tin ở đây á, là không có phải là mình theo cái bởi vì họ có uy tín mình tin, hay là họ là cái người tu hành mà có nhiều người trải qua một cái bề dày công phu rồi mình tin. Nhưng mà tin ở đây là cái lối hướng dẫn của các ngài là có cái niềm tin ở trong đó. Ví dụ như là các ngài đã quá giải được cái tham sân si, và các ngài đã sống được một cái thực tướng rồi đó, thì khi mà nói ra đó là có cái niềm tin ở trong đó. Cho nên cái lời pháp rất là khác hẳn, thưa quý vị. Ví dụ như những cái người mà mới giảng sư, mới vừa lên bục giảng, quý vị nghe quý vị cũng hiểu nữa. Rồi những người mà họ giảng mà họ thiếu tu, quý vị nghe quý vị cũng biết, mặc dù họ giảng hay khiến cho đại chúng có thể vui cười đi nữa, nhưng mà chỉ là một cái gọi là sinh hoạt Phật pháp thôi, chứ không có phải là các ngài nói ra là khiến cho mình có thể ứng dụng mình tu được. Là bởi vì đó là ở trong cái lời pháp đó nó không có sự tu chứng trong đó, và không có niềm tin ở trong đó, không có cái hồn trong đó. Cho nên vì vậy đó là đồng thời đó là thuyết pháp, nhưng mà có người thuyết người ta tu được, có người thuyết người ta tu không có được. Bởi vì đó là ở đây nó phải lòng vào cái sự tu hành ở trong đó nữa. Thì như vậy đó, ở nơi cái bài Chứng Đạo Ca này đó, là ngài Huyền Giác đó, ngài đã tu chứng rồi. Khi Ngài tu chứng, Ngài giác ngộ, triệt ngộ đến nơi rồi đó, rồi cái thấy của Ngài rất là chính xác. Khi cái thấy của Ngài chính xác, cho nên vì vậy mà những cái lời nói của các Ngài đó là rất là chân thành và xác thực. Đây là một cái con đường, nó là cái con đường mà đưa đến cái sự giác ngộ, nó rõ ràng như vậy. Mà một sự giác ngộ rất là chân thật và chân thành, mà sự chân thật chân thành đó nó là một cái sự ngay trước mắt của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy đó là mặc dù là cái bài chứng đạo ca này đó là rất là cao, nhưng mà các ngài vẫn tự tin và nói ra để cho chúng ta có thể là cảm nhận được. Ví dụ như bây giờ mình nói đó, thí dụ như là Phật tánh là cái gì mà nó xa đó, thì như vậy đó là mình nghĩ là mình với không tới. Thì có người họ nói là Phật tánh diễn tả đủ thứ hết, nhưng mình không đủ cái phương tiện để mình đi lên, không có quả tiễn, không có phi thuyền, cũng mình cũng không thể nào lên được, tức là nó quá cái sức của mình đi. Thì cái điều này thực tình là xa. Nhưng mà ngược lại đó là cái chỗ giác ngộ của các ngài là cái chỗ thấy hiện nay của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là mình nói rằng đó là nó xa thì thực tình điều này rất là phi lý, nói cao thì cũng rất là phi lý. Nhưng mà đây là cái chân lý mà các ngài muốn nói đến cho chúng ta. Cho nên vì vậy đó là pháp đó thực tình đó là nó chỉ là một cái sẵn thôi. Nhưng mà bởi vì đó là cái đạo lý đó rất không có chỗ lãnh hội. Tại vì thí dụ như bây giờ á, là quý vị đó là mình tu á, là mình phải có cái sự giác ngộ, có sự lãnh hội. Nhưng mà đó là đó thuộc về những cái quan điểm. Thí dụ như bây giờ mình quen sử dụng tâm thức là thí dụ như cả một cái bề dày, thí dụ như từ nhỏ quý vị đi lên cái trường học là quý vị trải qua là bao nhiêu năm ở trong cái trường học. Mà cái trường học đó là đòi hỏi mình phải có cái tri thức, tức là phải có cái tâm của mình, phải có cái đầu của mình để mình nhớ, và phải có cái đầu của mình phải thông minh, phải phát huy ra mình học mới giỏi được, phải không ạ? Đó là cái lối mòn của tâm thức. Mà bây giờ học Phật á, lại là nó đi ngược lại. Cho nên quý vị thấy là cái đạo Phật á là đi ngược lại thế gian đó, là vậy đó. Tức là ngày xưa mình theo cái lễ, theo cái gọi là cái lối mòn của tâm thức, bây giờ mình lại bỏ cái đường tâm thức đó, mình phải trở về một cái gọi là trở về một cái mà nó có cái điều nó lạ là trở về mà nó không có cái chỗ trở về. Nghĩa là làm sao mình phải là bỏ hết những cái con đường đó, bỏ hết những cái suy tư nghĩ tưởng đó để mà trực nhận lấy cái đạo đó. Nó ngộ như vậy. Cho nên mới nói là cái thể tánh là nó hiện, nó trùm khắp hết tất cả. Nhưng mà do cái tư tưởng của mình nó cứ đi. Cho nên chính vì cái chỗ này nó trở thành cái điểm khó của cái người tu, là cái thể nó là cái thể thanh tịnh mà mình bị cái lối mòn tâm thức nó gọi là nó chi phối mình, cái tư tưởng của mình nó cứ suy nghĩ đủ kiểu hết. Cho nên như vậy bây giờ khi mà ngồi tu á, một cái pháp mà quý vị dễ hiểu nhất là phải gạt bỏ nó, cho nên nó trở thành một cái điều rất là lầm lẫn mà ai cũng trăn trở ở cái chỗ này. Nghĩa là mình làm sao phải là phải bỏ hết suy tư nghĩ tưởng, bỏ hết cái tâm thức để trở về cái chánh trí. Đây là cái giáo lý, cái căn bản. Nhưng mà cái không ngờ là chính tất cả những cái này nó trở thành một cái ý thức thứ hai nữa, một cái tâm thức thứ hai nữa, nó là nó phủ lên mà mình không có hay. Bởi vì thí dụ như bây giờ mình nói là đã tâm thức là một cái ý tưởng rồi, nhưng mà mình nói mình phải gạt bỏ, mình phải trở về đó, đây là cái ý tưởng thứ hai và thứ ba, phải không hả? Là trở thành cái mặt trăng thứ hai đó. Cho nên đây gọi là cái vọng giác, giác mà còn vọng nữa chứ, phải không hả? Đã giác rồi vọng, vọng giác thì như vậy đó, là nó có tới hai cái, và cái giác và cái vọng ở trong này. Cho nên chỗ này nó trở thành cái chỗ lừng khừng đó, lừng khừng của cái người tu. Cho nên đó là cái chỗ siêu của ngài Quyền Giác đó, là ngài không bày ra cái cảnh giới tu chứng, mà ngài là đánh ngay cái chỗ thực của chúng ta hiện nay. Một cái người giác ngộ mà ngài không nói một cái gì nó cao xa, mà cái chúng ta đang có. Ví dụ như bây giờ quý vị có vọng tưởng không ạ? Có vọng tưởng, không ạ? Nhưng mà ngài nói đó, cái vọng tưởng á là vô minh thực tánh, tức Phật tánh. Tức là ngài nói ngay cái đó. Cho nên là ngài nói là ngay cái mình đang có. Cho nên là luận đến cái chỗ mình tu hành á là cái chỗ phát huy trí huệ. Cho nên nó là khi mà Đức Thế Tôn ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, đến lúc mà ngài đến cái chỗ mà 49 ngày đó, thì cái đêm đó ngài giác ngộ. Như vậy ngài giác ngộ đó là không có tính cái bề dày công phu của ngài mà để cho ngài giác ngộ. Ngài giác ngộ là ngài thấy được thực tướng của muôn muôn pháp thôi. Cho nên là chứng được tam minh là, và chứng được lục thông là do cái sự trí tuệ nó phát huy trực nhận thôi, mà Ngài cảm ngộ được thôi, chứ không phải là do cái quá trình Ngài tu học rồi đến lúc đó Ngài mới đạt được. Thì như vậy đó là nó thuộc về cái thuộc về cái tâm thức. Thấy không ạ? Ví dụ như một cái kết quả của cái tâm thức, nghĩa là quá trình mình làm được đó cho nên có cái kết quả đó. Như vậy cái quá trình đó là thuộc cái pháp sanh, sanh diệt, thì nó trở thành cái kết quả là kết quả đó sanh diệt luôn. Cho nên như vậy đó là trong quá trình tu hành như thế nào không biết, nhưng mà khi mà trực nhận trực ngộ rồi đó thì cái đó là hoàn toàn là khác, chứ không có phải là do quá trình tôi tu hành rồi mới được cái kết quả như ngày hôm nay. Thì như vậy đó là nói theo cái pháp của thế gian thôi. Cho nên là khi mà các ngài chứng ngộ rồi, các ngài mới nói uổng công mấy chục năm nay tu hành, phải không ạ? Cái điều này rất là phi lý. Ví dụ nếu mà không có mấy chục năm thì hiện tại đây á, làm sao ngài giác ngộ được? Đứng về sự đó, mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà cái chỗ trực nhận hiện của các ngài đó là rõ ràng là không có dính dáng gì mấy chục năm nay hết. Nếu còn dính dáng là các ngài vẫn còn đọa vào trong cái cảnh giới sanh diệt, đọa vào trong sanh tử mà không có chút dính dáng gì hết. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là vô minh thực tánh tức thực tánh. Đó là cái chỗ ngài nói đó. Đến cái đoạn này quý vị mới thấy nè: chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng tưởng cuốn chúng sanh, tự chiêu bàn thiệp trừng sát kiếp. Tức là ngài nói chứng thực tướng đó thì pháp không nhân. Đó là khi mà chứng thực tướng rồi đó thì pháp nó không còn nhân nữa. Đó là, ví dụ như bây giờ là mình thấy đó là cái gì nó cũng có cái nhân và có cái duyên. Ví dụ như là cái nhà này á, là có nhân và có duyên, phải không ạ? Nhưng mà nói đây là pháp không nhân là nghĩa là nó không có cái chánh nhân ở trong đó. Là khi mà mình giác ngộ rồi á, mình thấy các pháp nó chỉ là do duyên hợp thôi. Duyên hợp cái này là khác, thưa quý vị. Ví dụ như bây giờ là bên tiểu thừa đó là nói rằng đó là do duyên hợp, là do nó cộng đủ thứ và nó hợp thành. Còn ở đây đó là khi mà cái người giác ngộ chứng được cái Phật tánh rồi đó, là nó không còn qua cái trạng thái gọi là cái phân tích nữa, mà chỉ là thấy các pháp đó là nó xưa nay nó là một cái thể thanh tịnh. Mà cái thể thanh tịnh đó là nó không có cái sanh diệt ở trong đó, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình nói là những cái pháp căn bản là cái bình hoa này là nó thuộc về cái vô thường. Ví dụ như bây giờ là đầu tiên á thì nó ra cái búp rồi thành cái hoa, rồi quý vị cắt vô, quý vị chưng vô bình, thì như vậy 2 ngày 3 ngày rồi nó héo đi, đây là thuộc về cái pháp vô thường. Nhưng mà cái người giác ngộ thấy các pháp á là nó không có nhân, bởi vì là thấy các pháp là nó giữ đúng nguyên vẹn của các pháp. Bởi vì ví dụ như bây giờ là quý vị thấy một cái hiện tượng nào đó mà bằng một cái tâm bình thường đó thì cái hiện tượng đó cũng rất là bình thường thôi. Mà quý vị thấy một cái gì đó bằng cái tâm mà nó bất bình thường á thì cái đó trở thành cái bất bình thường, thưa quý vị. Phải không ạ? Thì như vậy cái pháp đó đó là nó không phải một cái, nó không có cái chủ động, nó không có cái chánh nhân của nó, mà cái chánh nhân là do cái tâm của mình không à. Mình nhìn cái nào là mình thấy đó, mình biến đổi hết cái dạng pháp. Ví dụ như cái bình hoa là nó xanh nó mọc lên, nó đâu nói là tôi lớn lên rồi đó là tôi bị cắt vô để nằm trong này, nó đâu nói vậy đâu. Nhưng mà mình cắt nó, mình để vô cái mình nói là cái bình hoa này đẹp xấu đủ thứ, mình biến dạng nó, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là nó thì thể nó là thanh tịnh thôi, cho nên là nó không có một cái chánh nhân ở trong đó, mà do mình lượm lặt mình bắt thôi. Giống như bây giờ quý vị đi ra ngoài, quý vị thấy một cái người nào đó, cho nên quý vị cái người đó cũng bình thường với mình thôi, nhưng mà mình nhìn cái người đó mình cảm giác mình thương, mình mến cái người đó do cái duyên nghiệp gì quá khứ không biết cái đó, rồi mình gác qua một bên. Nhưng mà quý vị thấy mà quý vị mà khởi một cái tâm động niệm đó thì như vậy là bắt đầu là một cái con người đã biến đổi vào trong cái tâm thức của mình. Cho nên quý vị thấy là cái chuyện mà Trương Chi Mị Nương á Mị Nương á là con của một tể tướng, tức là ở bên một cái bờ sông đó, cái bờ sông là tuyệt đẹp tướng mà, cho nên ở giống quý vị thấy bây giờ mấy cái người giàu mà ở những cái hồ, ở những cái biển đó nhìn ra cái viễn vọng là đẹp. Thì Trương Chi á là một chàng trai nghèo mà là anh chèo đò. Thì mỗi ngày mỗi buổi sáng đó là Trương Chi đi ngang một cái, tại vì ngang một cái khúc sông đó đó thì cái cảnh đẹp lắm. Cho lúc đó Trương Chi đó là mới cất cái tiếng sáo lên, gọi là tâm và cảnh nó hợp lại tỏa ra được một cái tiếng sáo, mà cái tiếng sáo này đó nó khiến cho người nghe là ru hồn người nghe. Thì khi mà Trương Chi á mà cất tiếng sáo lên như vậy đó thì đâu biết rằng ở bên trong cái khung cửa sổ đó là Mỹ Nương đang ngồi lắng nghe tiếng sáo. Nghe tiếng sáo đó, Mỹ Nương bắt đầu mới si tình và tưởng tượng cái người thổi sáo là một anh chàng là khôi ngô, là tuấn tú, là con người, là có thể nói là cái óc tưởng tượng của Mỹ Nương là hiện giờ là Trương Tri, là một cái người là thoát trần vượt thế đó. Là cho nên bà bệnh luôn. Bệnh này là bệnh là không có thuốc chữa, chỉ khi nào gặp cái người đó thì mới hết bệnh thôi. Thì khi biết con mình bệnh á, vị tể tướng này đó là mới tìm hiểu cái nguyên nhân, thì mới biết là do cái tiếng sáo của Trương Tri khiến cho Mỹ Nương là trở thành một bệnh nhân, một con người bệnh. Rồi tể tướng này đó là mới cho người đó là đi theo dõi coi là Trương Tri này đó, đi điều tra tương Trương Tri này là một cái con người như thế nào và gia thế như thế nào đó. Thì lúc mà đi theo dõi thì mới biết Trương Tri là con người, gọi là một cái nhan sắc của Trương Tri chỉ thua Chung Vô Diệm chút xíu thôi, nghĩa là rất là xấu. Thì ông tể tướng này rất là yên tâm, và ông ta biết rằng nếu mà Mỹ Nương mà gặp Trương Tri á là chắc chắn là sẽ hết bệnh. Quý vị biết hết bệnh gì không ạ? Hết bệnh vọng tưởng. Không còn vọng tưởng nữa, bởi vì nhìn cái nhan sắc này là thôi chứ không thể nào mà thương được. Thì ông tể tướng này mới kêu Trương Tri đến để gặp Mỹ Nương. Thì đúng theo dự định của ông tể tướng, Mỹ Nương gặp Trương Tri một lần thôi là cái bệnh hết. Và từ đó về sau, Mỹ Nương không còn một cái tâm nghĩ tưởng đến Trương Tri nữa, dù rằng cái tiếng sáo của anh ta vẫn còn như thế. Thì bây giờ là Mỹ Nương hết bệnh. Nhưng mà ngược lại đó, là Trương Tri trở thành một người bệnh khi thấy Mỹ Nương quá đẹp đi. Ông ta trở về cũng trên chiếc thuyền đó, và tiếng sáo bây giờ không còn như tiếng sáo ngày xưa nữa. Tức là tiếng sáo bây giờ nó buồn thảm, nó không còn trong sáng, nó không còn thanh thoát. Một tiếng sáo của người bệnh, và tiếng sáo nó lưu dần khiến Trương Tri không thể nào trở mình được, vì cái cơn bệnh quá nặng đi, và cái gia thế không thể, và cái nhan sắc cũng không thể. Cho nên á là Trương Tri từ đó tắt thở, rời khỏi thế gian này. Người ta mới mang Trương Tri người ta đi chôn. Thì như vậy trải qua một cái thời gian bẵng đi đó, thì sau này, tức là vài chục năm sau, thì người ta đào cái xác của Trương Tri lên, tức là người ta dời mộ đó, thì người ta lại phát hiện là trái tim của Trương Tri á, màu đỏ mà trở thành ngọc, ngọc đỏ. Thì cái người thợ ngọc á mới đẽo trái tim của Trương Tri á thành một cái ly. Thì cái ly rất là đẹp, mới mang tặng cho ông tể tướng này. Đó. Thì rất là kỳ lạ là khi mà người ta, ông tể tướng này rót nước vào trong cái ly đó đó, thì lại hiện ra cái hình bóng của Trương Tri đang chèo thuyền và thổi sáo. Thì ông tể tướng này mới thấy điều quá kỳ lạ, mới đưa cho Mỹ Nương coi. Thì khi mà Mỹ Nương coi đó, thì lúc Mỹ Nương mới chạnh lòng đi, mới biết là một cái người mà tương tư thương mình rồi chết. Cho lúc đó Mỹ Nương mới khóc, hai giọt nước mắt rớt xuống cái ly đó. Khi mà rớt xuống cái ly đó đó, thì cái ly nó tan biến vào hư, hư vô. Thì đó là cái câu chuyện Trương Tri Mỹ Nương. Thì sau này người ta đóng kịch, đóng cải lương đủ thứ hết. Nhưng mà rồi cái khúc phía sau là cái khúc huyền thoại đó, phía sau giống như là cái huyền thoại, thì mình không biết là có đúng hay là không. Nhưng ở đây mình chỉ có thể là điểm một cái chỗ đó, là cái pháp nó không có nhân. Là bởi vì đó là các pháp xưa nay nó là vậy thôi, mọi người gặp nhau là cũng rất là bình thường thôi. Giống như ở trong nhà cha mẹ chị em gặp nhau là cái chuyện bình thường. Nhưng tại sao mình gặp một cái người khác mình lại thương, mình lại mến, và cái người đó trở thành một cái con người trong cái tâm thức của mình? Thì như vậy cái tâm thức của mình và con người đó là hai cái nhân vật nó khác nhau. Nhưng mà mình lấy cái hình bóng đó để vào trong cái đầu của mình, nó trở thành một cái nhân vật. Thì vậy là mình biến dạng con người đó trở thành một cái gì đó ở trong cái ký ức của chính mình. Cho nên vì vậy đây gọi là cái pháp thì nó không có nhân gì hết. Cái pháp thì xưa nay nó là nó thanh tịnh, nó không có gì hết. Nhưng do tâm mình phân biệt, tâm mình nắm bắt hay là lấy bỏ đó, nắm bắt lấy bỏ là do tâm của mình thôi. Cho nên nhiều khi suốt một cái cuộc đời quý vị thấy đó, là có những cái chuyện mà mình trải qua, ví dụ trong cuộc đời của quý vị Phật tử là có bao nhiêu cái tình cảm của mình, hoặc là tình cảm cha mẹ, tình cảm con cái, tình cảm bạn bè, tình cảm là nam nữ vân vân. Nhưng mà lúc đó đó, quý vị đang ở cái vị trí đó, quý vị nói một khi mà cái người bạn của mình mà mất đó, là quý vị có thể chết đi được. Hay là một khi cha mình mất, mẹ mình mất, hay con mình mất, mình có thể chết đi được. Lúc đó mình cảm giác mình không thể nào sống nổi. Nhưng mà thời gian là phương thuốc, như là thần tiên nó xóa đi hết tất cả. Thì như vậy cái thời gian nó thuộc về cái vô thường, phải không ạ? Thì trải qua thời gian mình thấy ủa không có gì hết, cũng bình thường thôi. Có khi nghĩ lại thì có một chút chạnh lòng, nhưng mà xong rồi mọi chuyện thì nó cũng qua đi hết. Hay là thì mới thấy đó là lúc đó là do tâm của mình quá thương, quá nhớ, hay là một cái tâm gọi là một cái sự mà do cái nhiệm, cái chấp trước của mình, cho nên mình mới thấy có như vậy thôi. Nhưng mà thật ra cái đó nó chỉ là những cái ảo giác của tâm thức mình thôi. Ví dụ như bây giờ mình có một cái người ra đi, mình cảm giác thương, nhất là cha mẹ mình. Ví dụ mình đi mình cảm giác là thương. Thương bởi vì cha mẹ làm sao không thương được. Nhưng lúc đó thương về sau rồi cái mình cũng trở thành bình thường lại. Thì như vậy cái lúc thương á, là cái người đi á, thì cảm giác á, nếu mà cái người mà biết tu, ví dụ cha mẹ mình đi là an lành rồi, sanh vào trong cái cảnh cõi trời hay sanh vào cái cõi khác đã an lành rồi. Nhưng mà cái người là đau là ai à? Chúng ta vẫn còn đau là ở đây. Người ra đi đã thì không có gì hết, nhưng mà cái khó nhất á, là cái người mà ở lại. Cho nên quý vị thấy đó là tại sao á, là nhất là quý vị Phật tử đó, là khi mà người thân mình ra đi đó, là Phật dạy là mình phải nên tụng kinh, hay quý vị nên niệm Phật. Những người hay là tụng Bát Nhã, hay là quý vị tu ngồi thiền hồi hướng vân vân, là tùy theo cái khả năng và cái pháp hành của quý vị làm sao chứng an được cho gia đình lúc đó. Bởi vì đó là cái người ra đi, khi mà mình bỏ cái thân này thì còn, nhưng mà khi mà bỏ cái thân này á, là nhất nếu mà mình mà có phước có đức, hay mình tạo những cái công đức rồi đó, thì tự nhiên mình có cái cảnh giới rất là an lành ngay lúc đó. Giống như những cái chuyện mà họ kể lại đó, họ kể lại mà cái thần thức mà khi mà ra khỏi rồi đó, là cái ông đó là cái bác sĩ pháp mà chúng tôi đã từng kể đó. Tức là ổng về để mà ổng báo mộng lại cho người con đó, là qua cái cầu cơ, qua cái cây bút, ổng viết lại nguyên cái bài viết luôn. Người ta lấy cây bút, người ta cuột một cái sợi dây vào trong cái đầu cái bút á, thì cái cầu cơ là mình để cái ngón tay lên đồng tiền, phải không? Thì như vậy đó, thì tự nhiên cái cây bút nó di động là do cái sợi dây thôi, chứ không phải mình, không phải cái người đó nắm cây bút. Thì cái bút nó tự di động và nó viết ra một cái bài. Thì ổng nói là cái quá trình ổng ra đi như thế nào, ổng về ổng nói với người con ổng còn là bác sĩ. Thì như vậy thì khi mà ổng viết ra thì người ta đọc lại, người ta nói là khi mà thần thức ổng ra rồi đó, thì ổng cảm giác rất là nhẹ nhàng, ổng cảm giác rất là khỏe. Nhưng mà đó là ổng thấy tất cả mọi người, nhưng mà an ủi cho ổng là thấy tất cả mọi người trong nhà là tụng kinh. Chứ còn nếu mà ở người ở trong nhà mà đau khổ khóc lóc vật vở thì chắc lúc đó ổng rất là đau khổ. Thì như vậy là do là người hiện tại thôi, tức là do là chúng ta hiện tại chúng ta quá sức đau khổ khiến cho người ra đi nó dứng dương. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà có khi nào mà đi quân đội không? Những người nào đi đó, tức là khi mà đi á, mà nếu mà cái người thân mà không có níu kéo đó, tức là không khóc lóc, không đau khổ đó, thì cái đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà khi mà thấy những người thân mà khóc lóc mà đau khổ rồi gì đó, thì cảm giác giống như là cái người đi á, là đi không có đành, phải không ạ? Cho nên là đi nhưng mà giống như là cái làm cho mình cảm thấy khó chịu và đau khổ nhiều hơn nữa, mặc dù buồn nhưng mà lại khó chịu nhiều hơn nữa, phải không ạ? Thì như vậy mới thấy đó là cái nhân á, các pháp á, là nếu mà mình để cho nó tự do thì rất là bình thường đi, nhưng mà có một cái mình cứ níu kéo à. Thì như vậy đó, cái người mà giác ngộ chứng được cái thực tướng rồi đó, thì mình để cho muôn pháp nó tự do, không có níu kéo gì hết, là rất là bình thường. Cho nên là có nhiều người nói đạo Phật thì có vẻ giống như là nó không có tình cảm gì hết. Không có phải là không có tình cảm, tức là cũng thương, cũng nhớ, nhưng mà cái đó nó không có dính dương. Bởi vì cái dính dương nó không có kết quả. Mình làm cái gì á mà quý vị có kết quả, ví dụ như là quý vị mà đi làm một tháng là lấy một cái tấm check lương về đó, đây là cái việc làm mình có kết quả, phải không ạ? Nhưng bây giờ quý vị làm một tháng mà coi như đi làm công quả không à, không thấy gì hết. Thì như vậy á là quý vị thấy đó là giống như là cái việc làm của mình ở đâu có kết quả đâu. Mà mình làm mà không có kết quả gì hết thì như vậy á là nó làm sao ạ? Cái việc làm của mình là giả tràng thôi. Thì như vậy ở cái góc độ của trí tuệ của chư Phật cũng như vậy, thấy cái việc làm của mình không mang đến cái kết quả, cho nên Đức Phật đó thôi tu đi, đừng có khóc. Thì mình tu nhiều chừng nào á thì tự nhiên á là mình giúp đỡ cho người ra đi nhiều hơn, chứ không có phải bây giờ mình khóc, mình buồn, mình khổ, khóc buồn khổ nhiều chừng nào á thì là càng lâm vào cái tình cảnh bi đát nhiều hơn, Cho nên vì vậy đó là đạo Phật là phải có cái trí tuệ, mà trí tuệ là cái chân thật, mà thấy đúng cái chân lý. Cho nên vì vậy đó là mình thản nhiên nhiều chừng nào, bình tĩnh nhiều chừng nào á, thì là giải thoát nó mạnh mẽ nhiều chừng đó thôi. Cho nên lúc mà Đức Lục Tổ Huệ Năng mà ngài mà sắp thị tịch á, là đại chúng nhốn nháo là khóc lóc hết. Riêng ngài Thần Hội ngài không khóc gì hết. Thì lúc đó Lục Tổ mới khen, nói ở đây chỉ có ngài Thần Hội là gọi là cái người mà buồn vui mà không động, không động. Cái đó mới là cái bậc pháp khí đó. Đó là, chứ cho nên nhiều khi mình tưởng mình khóc lai láng, mình tưởng à mình có hiếu quá, cho nên có nhiều người khóc lai láng vậy chứ, nhưng mà xong cái ra cái cười hố hố thì vậy cũng đâu phải đâu. Đó là, có nhiều người mình thấy là cha mẹ chết Việt Nam thấy nhiều khi mắc cười lắm. Khóc rồi có thể nhào xuống mồ là chết theo luôn á, lúc đó hay lắm, mà hồi ra thấy cười tỉnh bơ à, vậy là nó không có đúng. Cho nên vì vậy đó là mình thấy đúng được là đây là cái chân lý. Các pháp nó chỉ là cái bình thường thôi, chứ nó không có cái gì hết. Mà tất cả những cái mình thấy khó khăn nhất, mình cảm thấy nguy cơ nhất, nó đều là do tâm thức của mình thôi, chứ nó không có phải là do là các pháp. Các pháp nó cũng vậy thôi à. Cho nên á, là nếu mà thấy được cái thực tướng này đó, là trong sát na là diệt khước A tỳ nghiệp, tức là vượt hết cái nghiệp của A tỳ, tức là giả chăng mà trong cái quá trình mà cái kiếp sống trong luân hồi sanh tử đó, mình tạo nhiều cái nghiệp của cái địa ngục. Ví dụ như là mình đã giết người rồi, hay là mình đã tạo trong cái tội ngũ nghịch đó, là đánh cha đánh mẹ rồi vân vân. Thì như vậy đó là đó là những cái tội nghiệp của nghiệp A tỳ, nhưng mà mình chưa phải chịu cái quả báo đó. Có những cái quả báo đó là mình chịu ngay lúc đó, nhưng mà có những quả báo chưa chịu, chưa có thể chịu, bởi vì do cái người đó họ có cái phước, họ đợi họ hưởng hết phước đó. Cho nên á là trong kinh nói những cái chuyện mình thấy nó, mình nghe mình cũng hơi sợ. Ví dụ như là nói là chư thiên đó, khi họ hưởng hết phước á là có chư thiên rơi xuống địa ngục luôn. Mình thấy ủa, ví dụ như là họ phải rớt từ từ xuống, ví dụ như họ có phước, họ không có phước ở cõi trời thì như vậy họ rớt xuống cõi người, và rớt cõi người mà họ xài hết rồi mới rớt xuống cõi súc sanh, mà không có. Có những chư thiên khi xài hết phước ở trên đó rớt thẳng xuống cõi địa ngục, nó ngộ vậy đó. Tại vì những cái chủng tử á, nó cái này nó sanh ra và nó diệt đi, và nó sanh ra nó diệt đi, chứ không phải là nó từ từ, giống như một cái ngọn đèn á, là nó cháy khi nào á là nó hết dầu là nó tự tắt luôn à, chứ không phải là cái bình dầu mà nó xuống một chút thì cái đèn nó luôn một chút, không phải. Nó cứ rút dầu lên nó cháy, khi nào hết dầu là nó tự tắt thôi. Cũng vậy, mình có cái phước, có cái nhân đó, mình sanh lên cái cõi trời đó, mình cứ xài hết. Khi xài hết rồi thì một cái nhân khác, nếu cái nhân khác là cái nhân cõi người á là mình rớt vô cõi người, cái nhân khác á là cái nhân của chúng súc sanh á, mình rớt vô súc sanh. Mà nếu mà đụng phải cái nhân địa ngục á là mình rớt vô địa ngục luôn. Đó là, cho nên vì vậy đó là nó nguy hiểm như vậy, chứ không phải là mình rớt từ từ đâu. Có nhiều người quý vị thấy là triệu phú, xuống một cái là thành homeless luôn, không ạ? Cho nên là nó đâu có phải là giàu rồi xuống từ từ đâu. Có nhiều người phá sản nợ nần rồi đi tù luôn, phải không ạ? Thì như vậy đó là do hết phước là mất tiêu luôn. Thì như vậy đây là những cái chủng tử nghiệp A tỳ. Nếu lỡ mình tạo những cái nghiệp nặng như vậy đó, ở đây ngài nói là cái nghiệp nặng, nghiệp nặng còn như vậy á, huống chi nữa là những cái nghiệp nhẹ. Thí dụ bây giờ quý vị có những nghiệp nhẹ, nó thường thường những tai nạn, bệnh đau yếu rồi vân vân, là mình sẽ trả trong cái quả tới đó. Nhưng bây giờ là cái quả, dù bây giờ mình mang bệnh này đủ thứ, đó là cái nghiệp quả rồi. Nhưng mà những cái nghiệp nhân thì đời sau đó là mình sẽ bị đủ thứ đó. Đó thì bây giờ đó là cái nghiệp nặng còn như vậy đó, đừng nói chi là cái nghiệp nhẹ, thì mình đã hiểu như vậy. Thì trong một cái sát na thôi thì tự nhiên là diệt hết cái nghiệp đó. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa đó, là đọc cái phần đầu tiên mà sau này quý vị Phật tử là thích tụng kinh Pháp Hoa đó, là tại sao? Là bởi vì trong cái câu Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa mà cái phần vào kinh đó là nói cái câu này khiến ai cũng ham tụng nè. Dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Dù cho tạo tội cách mấy mà quý vị tụng dài ba hàng thôi là quý vị hết tội rồi, nghe vậy mừng không à. Cho nên ai cũng tụng kinh Pháp Hoa hết, mà không hiểu ý chỉ của kinh Pháp Hoa. Là phải thấy được cái thực tướng này, nghĩa là thấy được cái Phật tánh, thì như vậy đó thì mới diệt khước được tất cả những cái nghiệp tội trong cái quá khứ. Cho nên là chỉ dài ba hàng mà có thể diệt hết được cái nghiệp tội đó, chứ không phải là tụng xong là quý vị là hết tội, không có. và làm sao thấy được thực tướng thì trong một cái sát na diệt hết những cái tội nghiệp của ta, thì quý vị tin nổi không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì tánh tội vốn không, mà do tâm mình nó tác tạo lấy thôi. Nhưng bây giờ tâm nó diệt rồi, tâm thành tâm không rồi, thì như vậy đó là tội nó trong. Mà tội trong và tâm diệt á, là hai cái đó là cái pháp đối đãi nữa, cũng vượt qua cái chỗ đó đó để nhận lấy cái thể tánh của chính mình. Đây là một cái chân thật của cái sự sám hối. Cho nên một khi mà mình giác ngộ là có thể thành tựu được luôn. Cho nên là quý vị thấy ngày xưa mà những người mà mang tội lỗi nhiều, giống như ông U Quật Ma La giết cả ngàn người, mà quý vị thấy theo cái nhân quả thì ông đọa vào cảnh giới địa ngục không biết bao nhiêu mà nói. Giết một mạng người đã đọa vào cảnh giới địa ngục rồi, đừng nói chi á là 999 mạng người. Mà một phen mà ông ta giác ngộ rồi đó, là một đời đó là xong luôn. Thì như vậy nếu mà ngài còn tội địa ngục á, thì như làm sao ngài giác ngộ được? Ngài phải trả, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ những tội đó đi đâu hết, phải không ạ? Đó, cho nên á là cái chỗ này gọi là sát na diệt khước a tiền nghiệp. Nhưng mà ngài sợ tao không tin đây nè, ngài nói nè, là nếu mà ngài đó nhược tương vọng tưởng cuốn chúng sanh, ngài mà dùng cái tâm vọng tưởng để mà gạt lừa chúng sanh đó, mà ngài nói ra câu này để mà gạt lừa người ta đó, thì như vậy ngài sẽ bị vào cái địa ngục bạc thiệt, tức là cái địa ngục mà những con quỷ á, quý vị thấy mà nó kéo cái lưỡi ra đó, rồi nó lấy cái cây cày á, là nó cày cái lưỡi đó, lấy dao nó cắt lưỡi, nó cày, là cái địa ngục đó là địa ngục như vậy đó. Tức là những cái người mà nói dối gạt lừa người ta, là khiến cho người ta phải chết, người ta phải đau khổ, người ta phải tan gia bại sản rồi đó, những cái tội đó đó là xuống cái địa ngục này, là bắt đầu là xuống nó kéo cái lưỡi ra, mà ngộ lắm, kéo ra cái lưỡi mình nó dài mà nó chưa có đứt đâu, bắt đầu ta lấy cây cài đó, là trâu cài sắt đó, cài lên, quý vị nghe ớn không đó, vậy đó, rồi là cắt lưỡi ra đủ thứ hết. Thì như vậy là cái địa ngục này rất là ghê, rất là sợ. Nhưng mà ngài nói nếu mà ngài nói sợ á, ngài nói dối á, thì ngài phải xuống cái địa ngục đó. Quý vị thấy các ngài gan không? Là tại sao các ngài dám nói như vậy? Bởi vì các ngài thấy được thực tướng. Cho nên vì vậy đó là các ngài là như vậy, để cho chúng ta có cái niềm tin, là khi nhận ra được cái bản tánh giác ngộ rồi đó, thì vậy là quý vị chuyển được cái nghiệp. Mà cái này là quý vị thấy được cái thực tế ở trong cái lòng của chúng ta. Ngày xưa đó là mình cũng mang cái nghiệp tội như vậy, nhưng mình không có biết tu, cái gì mình cũng phiền não hết. Khi mà quý vị bị phiền não là quý vị đó, lúc đó mình đau khổ, tinh thần mình nó tối đen. Thì ngày hôm nay bây giờ là tất cả quý vị đã biết tu rồi, nghĩa là mình có cái phiền não, có đau khổ gì đó, mình cũng bình tĩnh hơn. Và cái nữa đó là mình dễ dàng, mình buông bỏ hơn. Khi mà mình buông bỏ rồi đó, thì lúc đó đó, mặc dù mình ở trong hoàn cảnh đó, mà tinh thần mình rất là thoải mái, rất là sáng suốt và không đau khổ như ngày xưa. Thì như vậy lúc đó mới thấy là cái tâm của mình á, là bắt đầu là đã sáng lên từ từ rồi đó. Cái tâm tối, nghĩa là cái tâm mà nó mê lầm, cái tâm đau khổ, tâm phiền não, bây giờ là cái tâm sáng, là cái tâm mà mình lúc nào mình cũng thản nhiên, bình tĩnh, mình không có bị dao động bất cứ một cái gì hết, và không sợ hãi cái gì hết. Mình liệt về nó là vô thường, nó là duyên sanh. Cho nên vì vậy đó, mình cứ bình thản, kệ mặc tình nó đi, mặc tình nó đến, nó qua lại. Bằng một cái tâm đó đó, là tự nhiên á, mình cảm giác là một cái tâm của mình là rất là bình thản. Cái tâm bình thản đó rất là trong sáng. Thì như vậy cái tâm trong sáng đó đó, là cái tâm mà là nó khiến cho những cái tối đen ở trong cái tâm thức của mình nó tan biến đi. Thì vậy những cái tối đen đó, tức là những cái chủng tử bất thiện mình đã tạo trong cái quá khứ đó, là bất thiện, là những cái khối u ở trong đó, bây giờ là tâm mình nó sáng lên rồi. Giống như là bây giờ là quý vị thấy khoa học bây giờ, y học á, là họ mổ, họ không có ít khi họ dùng dao, trừ những cái trường hợp nào đặc biệt lắm, họ dùng cái tia laser đó, họ bắn, thấy không, xạ trị gì đó, họ bắn đâu tiêu đó, tức là cái ánh sáng, cái năng lực của ánh sáng đó là nó phá đi những cái khối u đó. Thì vậy cái sự giác ngộ đó làm cái năng lực nó còn phi thường hơn nữa. Nghĩa là khi mà tâm của mình nó bình thản, trong sáng và buông xả nhiều chừng nào đó, là nghiệp của mình nó tự nhẹ đi chừng đó. Cho nên là sau này là quý vị tu một thời gian, quý vị thấy là lúc này sao mà mình cảm giác là mình bình thản, cái gì mình cảm thấy nó khỏe ra. Ngày xưa mình bận rộn, mình lo lắng, mình đau khổ nhiều, bây giờ thấy ít bận rộn là lo lắng và đau khổ, thì mới thấy gọi là chắc cái nghiệp của mình là nó nhẹ rồi. Thưa quý vị, nghiệp á, thì nó đâu có hình tướng đâu mà nó là nặng với nhẹ. không ạ? Cho nhiêu có nhiều Phật tử đến chùa nói nghiệp con nặng quá, hỏi bao nhiêu ký thì không biết, không ạ? Nhưng mà nó không có nặng nhẹ, bởi vì do mình mê thì mình thấy vậy thôi. Mà khi mà quý vị biết buông xả, biết tu rồi, tự nhiên nó nhẹ hồi nào nó không có hay, lúc nào mình thấy thanh thản vui vẻ. Cho nên là quý vị Phật tử càng lớn tuổi mà thấy vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái, vẫn lạc quan, thì như vậy đó là cái nghiệp của mình nó nhẹ rồi đó. Cái nghiệp nó nhẹ là không phải là do mình bỏ ra ngoài mà nó nhẹ, mà khi mà tinh thần mình nó sáng lên, tinh thần mình nó khỏe ra, mình không có câu mâu, mình không dính mắc gì hết, thì tự nhiên á là tinh thần mình nó sáng. Như vậy đến cái lúc mà mình chứng được cái thực tướng rồi đó, mình thấy các pháp nó là trở về cái nguyên bản của các pháp, tức là bằng cái tâm bình thường mình thấy tất cả vạn vật cái gì à nó cũng bình thường, không có gì hết là do tâm của mình nó câu mâu, bây giờ mình ngang đây mình dứt điểm đó, thì tự nhiên là mình khỏe ra. Mà khi mà mình khỏe như vậy đó là tất cả nghiệp đó nó từ đây nó tan hết. Cho nên là một đời mình sống bình thản thì như vậy đó là cái chỗ là nó mình đang chuyển nghiệp của mình là ngay lúc đó đó. Không ạ? Chứ không phải là chuyển nghiệp là quý vị tu thời gian quý vị lấy một cục nghiệp bỏ ra, đâu có đâu. Là bởi vì đó là tâm của mình nó sáng nó tự tan thôi. Giống như khi bình minh lên á, mặt trời lên rồi á thì nó sẽ không có còn gì hết. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu luật thú, giác hậu không không vô đại thiên. Tức là đốn giác liễu thiền của Như Lai, tức là khi mà một phen mà đã giác ngộ rồi đó là chứng vào được cái thiền của Như Lai, là nói đủ là Như Lai thanh tịnh thiền đó, đó là những cái văn tự thôi, tức là Như Lai thiền. Như Lai đây đó là chỉ cho quý vị sau này quý vị những cái tông phái mà nói là Như Lai thiền, tức là thiền của Theravada đồ vân vân, người ta gọi là Như Lai thiền. Mà đúng ra đó là ngài nói là cái chữ Như Lai đây đó, thiền của Như Lai, mà Như Lai đây đó là một cái nhân vật, đó là Đức Thế Tôn của mình, đó là thiền của Phật. Nghĩa là ngày xưa Phật giác ngộ như thế nào và bây giờ chúng ta giác được cũng giác ngộ như vậy thôi, không có khác gì hết. Ngày xưa Phật nhận chân ra các pháp của thế gian và ngài sống được một đời sống rất là tự tại, rất là an lành. Giống như là quý vị đọc kinh Kim Cang thì trong cái bản kinh là Đức Phật vẫn đi khất thực, vẫn thọ trai, vẫn rửa chân như bao nhiêu chúng sanh khác. Một cái trạng thái tâm, một con người sống rất là an lành. Trên những cái pháp của Đức Thế Tôn dạy ra đó, cho những các vị tỳ kheo thời bây giờ mà có thể là tu học đó, mà rất là đơn giản, rất là bình thường. Nhất là các con phải sống cho có cái chánh niệm. Chánh niệm là như thế nào? Khi mà các con đi, các con biết các con đi. Khi các con ngồi, các con biết các con ngồi. Khi ăn, các con biết các con ăn. Thì đây gọi là cái pháp chánh niệm. Thì như vậy cái pháp chánh niệm này đó là một cái pháp là ngài nói đó, mình tưởng là tiểu thừa, nhưng thật ra đó là ngài nói từ một cái tâm của các ngài. Ngài sống cũng như vậy thôi. Nhưng mà cái chánh niệm của Đức Thế Tôn là không có quan điểm, thưa quý vị, không có quan điểm. Nhưng mà bây giờ mình lầm nhận, ví dụ như bây giờ quý vị ngồi, quý vị biết, quý vị ngồi, quý vị đi, quý vị biết, quý vị đi. Nhưng mà mình trở thành những cái quan điểm ở trong đó, cho nên mình không được như Như Lai. Như Lai không có quan điểm, ngồi Như Lai biết, Như Lai ngồi mà không có kẹt ở trạng thái ngồi, tức là không có bị cái thời điểm hiện tại mà trói buộc của ngài. Ở trong chánh niệm đó mà không phải bị cái hoàn cảnh hiện đó mà trói buộc. Chúng ta mới tu học á là chúng ta bị trói buộc, ví dụ bây giờ mình ngồi mình biết mình ngồi. Tôi ngồi tôi biết tôi ngồi, nếu mà tôi không biết tôi ngồi thì như vậy không phải tôi, cho nên tôi ngồi tôi cứ biết, mà cứ biết tôi ngồi, tôi ngồi tôi biết, tôi ngồi tôi biết, tôi biết tôi ngồi. Thì như vậy đó là một cái quan điểm mà mình quên, là mình thức tỉnh, quên thức tỉnh, quên thức tỉnh, quên thức tỉnh. Thì như vậy nó trở thành một cái pháp mà thuộc về tâm thức, chứ không phải thuộc về cái trí tuệ của Như Lai. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình ngài nói ra bằng một cái tâm rất là chân thành, ngài chỉ dạy pháp rất là bình thường thôi, là ở cái chỗ chứng ngộ của các ngài. Cho nên đây là cái thiền của Như Lai. Mà giác cái gì? Giác là cái đời sống bình thường nhật của Như Lai đang sống đó, và chúng ta vẫn đang sống đây. Cái sự giác ngộ rất là đơn giản như vậy. Cho nên là giác ngộ không phải là mình tìm ra một cái kho báu gì nó phi thường, mà nó cái sự giác ngộ đó là cái đời sống thực sự là nó bình thường. Bởi vì đó là các pháp nó không rời pháp giới tánh. Nghĩa là bây giờ quý vị đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng, kể cả các xum la hiện tượng mà mình thấy nghe được á, là nó không rời thể tánh của chúng ta. Mà đã không rời thể tánh của chúng ta đó, thì như vậy đó là bây giờ là mình ngộ là ngộ cái gì, tìm ở đâu Cho nên là trong chuyện nghệ thuật đó, họ nói là một cái con người muối. Cái con người muối này đó là nó có một cái thắc mắc. Nó thắc mắc là nó không biết là biển là nó như thế nào và mặn như thế nào. Thì chợt nó gặp người hiền trí, nói bây giờ anh muốn biết như thế nào thì anh cứ xuống biển. Nhưng mà không ngờ khi mà nó xuống biển, nó xuống cái chân là cái chân nó mất, rồi xuống cái chân kia cái chân nó mất, xuống con người nó mất, xuống cái tay mất, cái đầu nó mất luôn, và nó hòa vào trong đại dương. Và ở trong đại dương đó đó là người muối đó là tự nhiên là hiểu ra được là biển là như thế nào và hương vị biển như thế nào mà không thể nào nói được. Thấy không ạ? Thì như vậy đó, là chúng ta cũng giống như là những cái con người muối như vậy đó, trên người nào cũng mặn hết á. Là khi mà mình cứ thắc mắc hoài là không biết á, là cái Phật tánh á, là sẽ như thế nào. Nhưng mà không ngờ rằng đó là mình á, muối và biển á, là chỉ là một thể thôi. Mình và Phật tánh á, là cũng một thể thôi. Cái tay muối đó là nó đã mang cái hương vị của biển rồi. Cũng như vậy, một cái hành động của quý vị á, là đã mang cái hương vị của tự tánh này. Thấy không ạ? Trái tim của quý vị cũng là trái tim của hương vị biển rồi, của hương vị tự tánh rồi. Thì như vậy đó, là thiền của Như Lai cũng như vậy, và đốn giác là cũng như vậy. Thấy không ạ? Ở đây sử dụng cái từ đốn á quý vị. Quý vị nghĩ cái từ đốn là cái chỗ mà nó siêu lắm. Thí dụ như bây giờ là một cái cây á, là mình đốn một cái nó gãy liền đó, phải không ạ? Chứ còn không phải là mình chặt. Ví dụ mình chặt thì nó gãy từ từ, phải không ạ? Đốn một cái, ví dụ như trong cái võ thực á, mà đánh nhau người ta nói là đốn người kia một cái là gãy liền đó. Khi mà đốn một cái người kia té xuống á, đây gọi là đốn. Tức là một cái hành động rất là, nó rất là cực nhanh, là khiến cho cái kia đó mà họ té ngã xuống, vật té ngã xuống mà họ không có cảm giác, giống như Thái tử Tất Đạt Đa mà vung một cái kiếm ra chặt một cái cây đó, thì lúc mà Đề Bà Đạt Đa chặt cái cây gãy xuống, người ta giơ tay hoan hô lúc mà thi để mà cưới Gia Du Đà La đó, thì đến lượt và Thái tử Tất Đạt Đa là quý vị thấy mà chặt một cái cây đó đứng yên luôn. Mọi người ngơ ngác, mọi người không biết là tại sao mà Thái tử Tất Đạt Đa khỏe mạnh mà một cái người phi thường như vậy mà chặt cái cây mà cái cây nó không chịu gãy. 5 phút sau cái cây từ từ nó ngã xuống. Tức là cái cây nó gãy mà không biết nó gãy nữa. Thì là cái đốn đó. Là cái chỗ trong nhà thiền ở thì nó cũng như vậy. Nghĩa là không có một cái pháp, nghĩa là nó cái sự giác ngộ đó, nghĩa là nó không có tổn hại một cái hiện tượng nào hết. Cái hiện tượng đó nó không có cái cảm giác là do cái người giác ngộ mà nó phải như vậy. Và giác ngộ một cái nghĩa là nó không có một cái xoay sở gì ở trong lòng của mình hết. Ví dụ như bây giờ mình nói là khi mình giác ngộ mình sẽ bùng sáng, mình sẽ như thế này, sẽ như thế kia. Nhưng mà cái sự giác ngộ này là một cái giác ngộ ra thấy rằng là các pháp nó cũng như vậy. Nghĩa là cái tâm á, là nó không có cái người giác ngộ và cái người không giác ngộ cũng không có một cái chút gì nó thay đổi hết. Nó như vậy đó. Nó lạ như vậy. Thí dụ như bây giờ là quý vị thấy đó là một cái hành động đó, cái người phàm phu á, cũng có cái hành động đó. Mà cái hành động của phàm phu, cái hành động của Như Lai quý vị thấy khác hay là không khác à? Thưa quý vị nói khác phải không ạ? Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài nói không khác. Bởi vì cái hành động đó cũng từ nơi thể tánh thôi. Nhưng mà bởi vì mê không nhận ra đó là cái hành động của Như Lai, mà ngộ một cái khi mà nhận ra hành động đó, hành động của Như Lai gì đó, tức thời thành Phật luôn. Nó ngộ như vậy. Nhưng mà mình cứ lướt qua, đời sống của mình lướt qua, mình hết chuyện này buồn bực đến chuyện kia buồn bực, lo chuyện kia, mà không biết tất cả lo và cái buồn bực đó đều là trong cái thể của Như Lai. Thì khi mà giác ngộ là giác ngộ cũng từ nơi đó. Mình thấy được những cái tâm niệm đó và sống được những cái tâm niệm đó, và tự nhiên mình thấy được và tâm niệm đó và mình chỉ một thể không hai thôi. Đây là cái sự trong sáng của tự tánh, không khác gì hết. Chúng sanh và Phật không khác gì hết, Bồ Tát và chúng sanh không khác gì hết. Cho nên mới nói là không có chúng sanh cũng không có Bồ Tát. Đây là một cái pháp bình đẳng. Trên Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát thấy rằng là Ngài Phật và chúng sanh bình đẳng, và Ngài thương chúng sanh bình đẳng. Như vậy bình đẳng không phải là Ngài ở trên cái vị trí nào đó để mà Ngài nhìn xuống Ngài thấy mọi người giống nhau, còn ta là ngồi trên thót. Không có. Thì cái bình đẳng tức là Ngài thấy chúng sanh và các Ngài cũng như nhau hết. Cho nên một cái con chó đến với các Ngài đó, thì cũng bình thường thôi, cũng giống như là những cái người chúng sanh thôi. Ví dụ như bây giờ đời trước là cha mẹ mình, đời là rủi cha mẹ mình tạo ác nghiệp, đời sau thành con chó, thì thưa quý vị, đó là con chó hay là cha mẹ mình? Quý vị tính nổi không? Cho nên khi ngài Quy Sơn á, ngài nói đó là đến khi ngài 100 tuổi đó, ngài chết, ngài sẽ làm một con trâu dưới núi, thì trên cái con trâu đó là ghi rằng là Quy Sơn Linh Hữu Tăng. Bây giờ hỏi các ông, như vậy đó là con trâu hay là Quy Sơn ta? Bây giờ quý vị nghĩ đó là con gì ạ? Cho nên nó mới nói là cái ngài vượt qua hết cái thấy của chư Phật chư Tổ, là cái thấy bình đẳng tất cả chúng sanh. Cái sự bình đẳng đó là ngài không phải là đưa các ngài ở cái vị trí là lên một cái ngôi vua, còn chúng sanh đó là thần dân ở dưới bình đẳng, là ta trẫm đây là coi thần dân giống như là như nhau hết, trẫm không thiên vị một ai hết. Đó là những lời nói của quân chủ. Đức Thế Tôn của chúng ta nói là khác hơn. Cái bình đẳng của Phật giáo nghĩa là không có phải là Phật giáo ở trên cái gì đó, cái đỉnh cao mà để nhìn xuống tất cả mọi tôn giáo. Bình đẳng ở đây là nhìn từ nơi trong cõi lòng của ngài và với chúng sanh bình đẳng. Đây là một cái sự thấy chân thật, không có một cái ngã và ngã sở trong này mới được có cái nhìn đó, không à? Chứ còn không là quý vị là rơi vào trong cái trạng thái là nó có đây kia. Có nhiều người nói là tôi thương bình đẳng lắm, nhưng mà bình đẳng là mình ở cái vị trí của mình, mình thấy mọi người bình đẳng là vị trí của người, tức là có người có mình là có đây kia. Thưa quý vị, cái đó không phải bình đẳng đâu, mà cái đó nổ thôi, chứ không phải bình đẳng. Cái đó không phải chỗ tu. Thế là rồi nó là lục độ vạn hạnh thể trung viên, tức là lục độ vạn hạnh đó là nó đều đủ hết. Khi mà mình giác ngộ rồi đó là nó đủ hết. Ví dụ bây giờ là quý vị tu là một cái hạnh là quý vị là hạnh nhẫn nhục, rồi quý vị bố thí, quý vị trì giới, quý vị làm tất cả những cái công hạnh để quý vị một lúc nào đó quý vị để thành Phật. Nhưng mà khi mà cái người giác ngộ rồi đó là tâm của họ là thanh tịnh. Khi tâm họ thanh tịnh rồi đó thì tất cả các pháp nó đều là thanh tịnh hết. Mỗi giờ mỗi thời là các ngài đều hành bố thí, nghĩa là tâm của các ngài là hoàn toàn buông xả hết, đó là bố thí, phải không ạ? Mà tâm thanh tịnh rồi đó thì không có phạm lỗi ở trong đó. Rồi đó, rồi tâm mà thanh tịnh rồi đó là có thể làm hết tất cả những cái gì của thế gian mà thế gian là chưa chắc gì làm được. Ví dụ như bây giờ lâu nay là quý vị bỏ ra, quý vị là cúng dường, là bố thí giúp đỡ chỗ này chỗ kia, mà quý vị làm như vậy đó là quý vị nói là quý vị làm phước, phải không ạ? Làm phước. Nhưng mà đó là, nhưng mà nếu mà làm phước á mà còn có một cái tâm là đây kia đó thì về cái phước đó nó nhỏ lắm. Cho nên nhiều khi quý vị làm một cái chuyện nhỏ mà cái phước nó lớn, có nhiều khi làm cái chuyện lớn mà cái phước nó nhỏ, là nó do nơi cái nội tâm. Cho nên lúc mà quý vị tu hành nhiều đó là quý vị bố thí, quý vị cúng dường bằng cái tâm nó buông xả. Cho nên vì vậy cái sự bố thí đó nó không chẳng những không chướng ngại mà còn tăng trưởng công đức nữa. Còn mà quý vị chưa biết tu á, cái sự bố thí đó là cái sự chướng ngại. Nhiều khi mình bỏ tiền ra, mình bỏ tài, bỏ vật ra, cuối cùng cái tài vật đó là cái chướng ngại. Cho nên là ở trong viện á, là hay có những cái có nhiều huynh đệ là tâm sự đó, nó là theo thầy là mình xuất gia rồi đó, là mình làm công quả cho nó có phước để mình tu, thì như vậy đó là có đúng hay là không? Thì như vậy thì Tài Mãn mới nói đó là thật ra mình xuất gia, mình suốt ngày mình đi xây chùa, mình đắp tự viện, mình làm đủ thứ hết, thì cái chuyện này có phước, thì cái chuyện đó là không thể nào phủ nhận được, tức là anh hãy thừa nhận cái việc làm đó là có phước. Nhưng mà cái việc làm này đó là nó có hai mặt, nó có thể trở thành một cái con dao hai lưỡi. Cho nên bởi vì mình ỷ mình làm mình có công rồi, cho nên mình chảnh với người ta, huynh đệ nhắc hay thầy tổ mà nhắc cái mình không có nghe đâu, nghĩ là mình có công nhiều quá, mình làm nhiều quá, vì vậy đó nói thì còn cãi lại nữa. Cho nên đây là cái chuyện đưa đến cái tội đọa, tổn phước, tổn phước lắm, phải không ạ? Cho nên đó là nhiều khi mình tác tạo mà cái tâm của mình mà không tu á thì vô tình là cái này nó sợ cái chướng ngại ghê ghê lắm. Cho nên vì vậy đó là không phải là mình có tiền, mình có của, mình làm ra đó mình tưởng là có phước, nhưng cuối cùng nó trở thành là cái hại cho chính mình. Thì như vậy quý vị thấy đó, là đó là những cái công hạnh mà mình làm. Bây giờ là quý vị tu thôi, do cái năng lực tu hành, có nhiều khi quý vị không làm gì hết, nhưng mà cái công đức của mình nó đủ. Đủ ở chỗ nào? Đủ ở chỗ tùy hỷ quý vị. Ví dụ bây giờ thấy người ta làm, người ta cúng, người ta làm phước làm này kia, mà mình cứ hoan hỷ người ta, tán thành người ta và khích lệ cho người ta làm, thì như vậy đó, cái công đức á nó có nhiều không ạ? Nó vô lượng vô biên, thấy không ạ? Rồi quý vị mà có giúp đỡ ai, quý vị có làm bất cứ gì á, một đồng hai đồng là năm xu một cắt, thì như vậy một đồng hai đồng năm xu một cắt nó cũng có ý nghĩa phi thường nữa, thấy không ạ? Cho nên quý vị mới thấy có chuyện là hai xu muối mà trở thành hoàng hậu, còn bây giờ mình cúng cả mấy ngàn đô mấy triệu đô mà hoàng hậu mình chưa thấy nữa, thấy không ạ? Thì như vậy là do cái tâm của mình á là nó khác, thấy không ạ? Mình tu hành á là nó cái năng lực nó chuyển, cho nên ở đây gọi là khi mà giác ngộ rồi thì tất cả vạn hạnh nó đều đủ hết. Cho nên mới nói là cái việc tu hành là cái quan trọng. Cho nên quý vị thấy là khi mà những người mà vào giáo đoàn của Đức Thế Tôn đó, là Đức Thế Tôn là cho một cái phát hành là phải tu thôi, phải giác ngộ thôi. Chứ lúc đó Đức Thế Tôn không dạy tỳ kheo phải đi làm từ thiện hay tỳ kheo phải làm cái kia này cái kia. Nhưng mà bởi vì sau này là quý thầy làm là do cái công hạnh Bồ Tát thôi, nó mình không dám bàn. Nhưng mà căn cứ thời các vị tỳ kheo ngày xưa là các ngài là chỉ đặt mục tiêu là tu hành thôi, chứ không có phải là cái vấn đề khác. Mộng lý minh minh hữu luật thú, giác hậu không không vô đại thiên. Tức là còn ở trong cái mê lầm á, trong cái vô minh á, thì nó có tới luật thú, tức là luật đạo luân hồi. Thế là trong còn vô minh thì còn có luật đạo luân hồi, nhưng mà giác hậu không không vô đại thiên. Nhưng mà sau khi mà mình giác ngộ rồi đó thì lục đạo luân hồi cũng không, đại tam thiên đại thiên thế giới cũng không, thấy không ạ? Có hay là không ạ? Có nhưng mà không, thấy không ạ? Chứ không phải không, nó biến mất rồi. Khi mà quý vị giác ngộ rồi tự nhiên cái trái đất này tiêu luôn là đổ tội cho người giác ngộ, thấy không ạ? Không có phải, nghĩa là cũng có lục thú, cũng có tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà tam thiên đại thiên thế giới này nó không có trói buộc mình, lục đạo luân hồi không trói buộc mình nữa, cho nên gọi là thoát ly sanh sanh tử. Tam thiên đại thiên thế giới có mà như không, ở trong tam thiên đại thiên thế giới mà thấy không có gì hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói là quý vị mình có cái máy ấm gia đình, thấy không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị giác ngộ, quý vị vẫn ở trong gia đình mà có cũng như không à, không à, nói vậy quý vị sợ lắm, tôi không dám tu, không à. Nhưng mà nó có một cái là một cái là nó chân lý, là bởi vì mình còn có tâm, còn chấp trước, còn trói buộc, thì quý vị còn thấy đây kia. Ví dụ như bây giờ là mình lập lên ngôi chùa, hay là tôi có cái ngôi chùa, nhưng mà khi mình giác ngộ rồi là có cũng như không, mà bây giờ mình nó thành bại cái gì nó cũng không thôi, đúng không? Cho nên có mà cũng như không có, thì nhiều quý vị mới giác ngộ mới khỏe được. Chứ còn quý vị thấy mình có cái gì, bữa nào mà quý vị sắm chiếc xe mới, quý vị thấy có xe mới đó, cho nên là quý vị vào trong chùa là quý vị không yên tâm, lâu lâu cứ nhìn ra coi xe mình còn không, đúng không? Hay có cây nào rớt chạy không, đúng không? Hay là nhiều khi xe người ta ve tới mà nó đụng mình, nó hít and run rồi mình cũng tiêu nữa, không ạ? Cho nên vì vậy đó là mình bị dính ở trong đó, cho nên vì vậy là mình có. Nhưng mà nếu mà mình tâm mình buông xả rồi thì tự nhiên là có cũng như không, nó mất thành bại gì cũng có mà cũng như không. Nghĩa là trong tâm giới vẫn còn, lục đạo vẫn còn, nhưng mà cuối cùng là nó cũng không thấy có gì hết. Cho nên vì vậy là giác hậu không không vô đại thiên, khi mà giác ngộ rồi đó thì thấy cái gì nó cũng không hết. Đó là hai đoạn của ngài Quyền Giác, ngài chỉ dạy những cái lý rất là chân thành, rất là thực tế, những cái lời của ngài giống như kinh vậy đó, như những lời của Đức Thế Tôn dạy. Cho nên đó là những cái nét đặc trưng mà khi mà chúng ta học thì chúng ta mới thấy được một cái con đường đi rất là đơn giản. Thưa quý vị, thiền tu rất là đơn giản, không có phải là quý vị cực nhọc gì hết, chỉ là một cái đời sống rất là bình thường thôi. Mà làm sao mà mình biết được là mình đang sống và mình thể nhập được, thì tự nhiên mình lạc vào trong cái chánh trí hồi nào không có hay. Thì như vậy đó là vọng tưởng nó tiêu hồi nào mình không biết đó, thì như vậy đó là cái chỗ mà mình đã đốn giác đó. Rồi là cho nên là có nhiều người tu họ nói là không biết là hiện tại là mình tu tiến hay là không tiến. Nhưng mà quý vị cứ nhìn lại một cái chặng đường trước khi quý vị biết đạo và bây giờ quý vị biết đạo thì thấy nó đã tiến rồi, nhưng mà mình không đo lường được cái sự tiến đó, thưa quý vị, thấy không ạ? Giống như bây giờ là trời tối rồi, bây giờ bắt đầu trời nó sáng lên, quý vị không thể nào đo lường được nó từ từ được. Thì đây á, nhưng mà đối với các ngài đó là ngài Quyền Giác nói đốn, nghĩa là một hai ngày bật cái đèn lên luôn là nó sáng luôn, nó nhanh như vậy đó. Đó là nó không có một cái gì trướng ngại và cũng không có cái kẻ thù nữa. Ví dụ như bây giờ là mình nói là giặt nó vào trong cái đất nước của chúng ta, bây giờ mình đuổi giặt đi thì như vậy mình đuổi kẻ thù ra khỏi nước. Nhưng mà trong tâm của kẻ thù á thì họ có quan điểm là họ là kẻ thù không à? Không có, họ muốn mở rộng bờ cõi, thế là hay là muốn để mà giúp cho nhân dân an cư lạc nghiệp, họ có quan điểm đó thôi mà. Cho nên mình đuổi họ thì họ có thù mình không ạ? Thù xong thù, bữa tìm cách đánh nữa. Giống như là cái lúc mà những cái triều đại Trần đó, đánh hết đợt này về bắt đầu thua rồi, nó về nó mới luyện binh mãi võ lại, kéo qua quýnh đợt khác. Cho nên mới là chống là Nguyên, là chống Mông, đủ thứ hết trơn á. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy là mình có thù phải không ạ? Nhưng mà còn mình bây giờ đuổi vô minh đi, mà vô minh không cảm giác nó bị đuổi, cho nó không có thù mình, cho nó không trở lại nó đánh nữa. Mình giác ngộ rồi đó thì tất cả những cái đó tự tan biến vào hư vô. Cho nên mới nói có câu là khi mà vàng ra khỏi quặng rồi đó thì nó có trở lại quặng hay là không đó. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình giác rồi đó thì đã ra rồi là không còn vô nữa đâu. Cho nên quý vị đừng có sợ. Cho nên sau này người ta nói là vọng gì phiền não tức bồ đề, có khi nào bồ đề có phải là phiền não hay là không đó. Khi mà mình đã vượt qua được rồi thì tự nhiên đó là mình giải thoát thôi. Đó là cái con đường mà chúng ta đi đó, thì đó là theo giảng theo cái chỗ chứng ngộ của các ngài đó, thì hòa thượng đó phân tích rất là kỹ càng ở chỗ này. Thì bây giờ nhắc lại cho quý vị nghe đó, để cho quý vị hiểu rồi chúng ta còn tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn